Kính thưa cha vị trên chính xứ, kính thưa quý cha, kính thưa ông chủ tịch cùng toàn thể quý vị cán bộ, thì điều đầu tiên đó mà tôi xin thưa là chúng tôi đây là dân, là công dân của đất nước Việt Nam và là công dân của quận Đống Đa này, và rất hiếm khi các vị xuống với chúng tôi là càng hiếm rồi, và chúng tôi lên đấy thì cũng hiếm. Có việc cực chẳng đã thì là thảo dân mới phải đến các cửa quyền. Cho nên hôm nay chúng tôi lên đây là cơ hội để cho chúng tôi với lại các cán bộ là trao đổi với nhau, và để là để dịp để cho các cán bộ nghe tiếng nói của nhân dân. Cho nên á, phải cho chúng tôi có cơ hội để trình bày. Chứ còn nếu mà đến chỉ để thông báo vậy, tôi nghĩ rằng là chỉ cần ông làm cái thông báo gửi xuống nhà thờ thế là xong. Đấy là thứ nhất. Thứ hai thì tôi ngồi tôi nghe, tôi thấy rằng là cha bề trên chính xứ và ông chủ tịch đều có chung mục đích cả, là giải quyết ổn thỏa vụ này và mong làm sao cho gọi là cho từ có an ninh trật tự, ổn định xã hội. Nhưng có cái là cha bề trên chính xứ mong muốn cái an ninh trật tự với ổn định xã hội nó từ chiều sâu, nó từ trong lòng dân. Còn ông chủ tịch thì chỉ muốn là an ninh trật tự ở bên ngoài, nhưng mà không biết hiểu cái chữ an ninh trật tự ở đấy nó là thế nào. Chứ còn riêng bản thân tôi thì có các công an, ông chủ tịch phường đấy thấy giáo dân đi ra đi vào xếp hàng rất trật tự ngăn nắp, và cầu nguyện đúng giờ đúng buổi, sớm trưa chiều tối đi về, không ai làm cái hành động gì quá khích cả. Trong cái lời của ông chủ tịch tôi thấy rằng cứ lặp đi lặp lại từ quá khích. Tôi thì tôi biết rằng là so với lại các nhóm dân họ về đây họ biểu tình, họ khiếu kiện tập thể, so với các nhóm dân ở chung quanh thành phố Hà Nội này, thì chúng tôi rất an tâm về giáo dân của mình. Bởi vì giáo dân rất kiềm chế, không có bạo lực bằng lời nói, cũng không có bạo lực bằng hành động. Ngay cả chuyện ông nói là có đe dọa công nhân của công ty Máy Chiến Thắng, tôi nghĩ phải hiểu ngược lại. Chúng tôi có ghi âm và quay phim chụp hình đoạn đấy. Công ty Máy Chiến Thắng sang xúc phạm đến ảnh tượng với lại phong bạc của người ta thì người ta ý kiến lại, nhưng mà cha phong ra một cái, nói một câu cái là giáo dân bỏ hết đi về nha, là để cho họ lấy bạc và lấy ảnh đi. Cho nên chúng tôi rất an tâm về giáo dân của mình và tự hào, bởi vì giáo dân rất biết kiềm chế. Chứ nếu như là các cái nhóm dân khác ở Thái Bình, Hà Tây, Bắc Giang hay Hà Nội xung quanh thành phố đây thì là chúng tôi nghĩ rằng là có xung đột lớn. Các anh công an làm việc ở hiện trường là biết điều đấy. Còn điểm thứ ba là liên quan đến việc kêu là giữ gìn pháp luật. Chúng tôi phải thưa với quý vị thế này, là chúng tôi làm cái việc gọi là đi tu hành, là giảng dạy đạo lý. Nếu chúng tôi mà không tuân theo pháp luật thì không thể nào nói được ai. Và chúng tôi mà không dạy dân tuân theo pháp luật là sâu hơn cả pháp luật nữa, là tuân theo đạo đức, tuân theo lương tâm mình, sâu hơn cả pháp luật. Pháp luật chi phối từ trong tâm người ta thì không thể nào mà nói được giáo dân, cũng không thể nào bảo đảm cái sự ổn định xã hội lâu dài và tạo điều kiện tốt cho sự phát triển thịnh vượng bền vững. Thế thì chúng tôi tin rằng các linh mục chúng tôi biết kiềm chế để thực thi theo đúng pháp luật, tiến hành các bước, và ngay cả giáo dân cũng thế thôi. Giáo dân người ta hiểu pháp lý theo kiểu của người ta, không biết nhà nước mình giáo dục dân về pháp lý đến đâu, nhưng căn cứ vào các lý lẽ pháp lý thì mảnh đất đấy vẫn là mảnh đất của nhà thờ. Tại vì đất đấy chưa bao giờ nhà nước ra quyết định tịch thu, chưa bao giờ nhà nước thuê, chưa bao giờ nhà nước mua. Nhà thờ cũng chưa bao giờ cho mượn, chưa bao giờ hiến tặng, chưa bao giờ bán. Thế thì mà cái chủ thể là nhà thờ đấy thì hiện diện liên tục từ hơn 80 năm nay. Là cộng đồng giáo dân ở họ đạo Nam Đồng đó, và bên giáo xứ Thái Hà nay là hiện diện từ cuối thế kỷ 19. Chúng tôi còn giữ được cả giấy chữ Nho, rồi giấy chữ Pháp, rồi giấy chữ Việt liên quan đến đất đai ở khu vực đấy, và mua của ai với quyền lợi nghĩa vụ thế nào còn có nữa. Thế thì các quý vị cũng phải hiểu cho rằng, họ cũng hiểu rằng là một cách bình thường thì mảnh đất đó về trên căn bản luật pháp là đang thuộc về quyền sử dụng của họ. Nếu là nhà nước có sở hữu, có ra cái luật kêu là đất đai sở hữu toàn dân đi chăng nữa thì quyền quản lý sử dụng vẫn thuộc của họ. Và trong cái cảnh mà họ thấy rằng là mảnh đất đấy, các cái cơ sở tôn giáo bên trong bị phá, tôi nói thật tôi cũng cảm thấy đau lòng. Vì tôi dù tôi mới vào đó có một lần thôi,
ngay từ hôm gọi là phá tường đến nay tôi cũng vào có một lần, nhưng tôi vào tôi thấy các cơ sở tôn giáo căn cứ theo các cái hình chụp ngày xưa, các cái hình chụp từ ngày xưa để lại, tôi thấy rất đau lòng khi các cái cơ sở tôn giáo bên trong bị gọi là bị xúc phạm như thế. Và ngay khi phá các cơ sở tôn giáo bên trong thì các ông thấy, có ông chủ tịch phường thấy có mấy nhà họ lấn, họ làm nhà ra giữa đường, rồi họ làm nhà sâu vào bên trong khu đất, họ mới lấn mới làm chưa được một năm này, ngay khi họ làm chúng tôi bắt đầu ra đấy, họ lấn họ làm nhà làm cửa, họ làm chật lối đi, họ làm gọi là xâm phạm công khai tài sản của nhà thờ như thế. Còn nếu các ông bảo rằng của công ty Mai Chiến Thắng định xâm phạm công khai như thế mà không ai xử lý cả, dân ở đó cũng kêu, rồi là công ty Mai Chiến Thắng còn phá tường rồi làm con đường bê tông lớn đi vào, rồi phân lô đất ra, dân đến đấy nói với chúng tôi là chúng tôi mua đất ở đây thế này thế kia. Thế thì khi mà người dân ấy, họ có cái hiểu biết luật pháp trong cái mức độ của họ và họ xác tín và hành động của họ, thế cho nên họ đã hành động. Mà theo như tôi thấy, nếu quả thực rằng là mình đây gọi là quan tâm đến đời sống của dân thực, thì các ông thấy nội thành Hà Nội 4 quận cũ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, trước chỉ có 6 nhà thờ thôi, mà 6 nhà thờ cho một thành phố thời Pháp là 500.000 dân. Thế mà thời nay á, bây giờ là 3 triệu dân. Rồi dân công giáo tăng lên rất nhiều, mà 6 cơ sở cũ là bị thu hẹp lại, đất của nhà thờ nào cũng bị thu hẹp lại. Như thể nhà thờ chúng tôi lấy bản đồ giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất từ thời trước hơn 60.000 mét vuông mà bây giờ chỉ còn hơn 2.700 mét vuông. Ông Quang chủ tịch ông đấy, ông thấy ngày thứ bảy chủ nhật thế nào, hết cả đường đi lối lại không đi nổi. Tôi mà về đi đâu về và giờ đang lễ, tôi cũng phải ở ngoài phố với ngoài nhà dân đợi lễ xong họ về tôi mới vào được. Hàng chục nghìn người đến ngày thứ bảy chủ nhật, mà đang khi đấy thì đất của nhà thờ đấy bỏ không, rồi là bỏ hoang, rồi là bị bán chia nhau. Thì các ông phải xem cái vấn đề nó gây bức xúc là từ đâu, là từ đâu, và mình phải xem tìm cái an ninh thế nào. Chứ còn tôi biết rằng nước mình đây đang xây dựng một nhà nước pháp quyền, và chúng tôi luôn luôn chủ trương và mong muốn càng gọi là một nhà nước càng có tính cách pháp quyền bao nhiêu càng tốt cho dân bấy nhiêu, càng tốt cho các cán bộ thi hành nhiệm vụ của mình bấy nhiêu. Và bởi thế cho nên tôi xin các ông cho chúng tôi cơ hội để trình bày. Tôi xin các ông để các ông biết lắng nghe lời dân của chúng tôi, đây cũng là dân của các ông cả. Bây giờ ông xem người có đạo trong thành phố này gia tăng bao nhiêu, mà các ông xem chùa chiền trong thành phố này mấy nghìn chùa mới đèn, nguyên quanh khu vực Hồ Tây 600 di tích, hơn 600 di tích liên quan đến đèn chùa miếu, vậy mà nhà thờ đây chỉ có 6 thôi mà đất bị thu hẹp như vậy. Đền chùa bao nhiêu, nhà thờ có bấy nhiêu mà đất bị thu hẹp như vậy, không gian như vậy, mà bây giờ lại nghe thấy bảo là thu hồi đất này làm công trình công cộng và làm đường phía sau. Thì tôi xin thưa với ông rằng là các ông cứ xuống làm dân, nghe tiếng của dân thì thấy nó là sự thể nó là thế nào. Còn chúng tôi đây chỉ mong làm sao cho xã hội nó an bình, cho đất nước nó dân chủ văn minh, cho mọi người có cơ may được hạnh phúc. Tôi rất đau lòng khi trong nước mình, rất đau lòng khi thấy mình đây là anh em với nhau mà đi tranh nhau đất, đi cướp đất của nhau. Đang khi đất của mình trên biên giới cửa khẩu hữu nghị quan ở Trường Sa, Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm. Rồi nữa trên biển mình bị Trung Quốc lấn, đồng bào Thanh Hóa với giáo dân chúng tôi ở đảo Lý Sơn đi đánh cá trên biển phần đất Việt Nam mà bị Trung Quốc bắt, bắn chết giáo dân của chúng tôi, người của đảo Lý Sơn. Là ông tôi thấy rất đau lòng, đang khi ở trong nước thì mình tranh cướp đất nhau, còn ở bên ngoài như vậy phải chi nước mình được bình an phát triển, mọi người đoàn kết với nhau để đương đầu với ngoại xâm. Các ông cứ vào các trang web của Trung Quốc, sina.com, tôi đọc đầy rẫy những bài chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc, nó coi Việt Nam mình ấy là thù địch và nó tìm cách nó tấn công. Đấy thì tôi nhân tiện là tôi nói vậy, cho nên đó là tôi thấy rất là thảm thương cho con dân chúng tôi. Và chúng tôi cũng mong rằng là các cấp chính quyền ở đây tạo điều kiện làm sao đó để giúp dân, nghĩa là được bình an từ gốc. Và xin các cấp chính quyền cũng nói với giới báo chí và truyền thông nên phản ánh chân thực, không nên vu cáo xuyên tạc và chụp mũ bôi nhỏ, như vậy nó lại phản tuyên truyền. Thì tôi xin có ý kiến bước đầu là
chính thế này, là chúng tôi có thấy các đoàn cán bộ đến nhưng mà là để vận động thuyết phục, chúng ta phải để lắng nghe thuyết phục, để lôi bà con, giải tán bà con, nên chính bà con vực thì bức xúc. Thứ hai là chúng tôi không có hành lễ ở bên ngoài, chúng tôi chỉ hành lễ trong nhà thờ thôi, còn ở bên ngoài, và bên ngoài đó là giáo dân ra cầu nguyện, và chúng tôi giáo dân ra cầu nguyện chứ không phải hành lễ. Các ông nên xem lại các khái niệm cầu nguyện khác, còn hành lễ khác. Không bao giờ chúng tôi đi làm lễ ở ngoài đường bao giờ cả. Đấy là thứ hai. Thứ ba là liên quan vấn đề pháp lý ấy, thì chúng tôi thấy rằng là như tôi trình bày ra lúc nãy, chúng tôi cũng hiểu nếu theo cái pháp luật gọi là nhìn trên bề mặt hiện tại thì giáo dân phá tường như thế là theo các ông thì đấy là nhưng mà nếu mà xét từ gốc vấn đề pháp luật thì khu đất đó đang là của nhà thờ và nhà nước chưa có văn bản tịch thu, chưa mua chưa mượn, và đất đó và chủ nhà thờ là chủ sở hữu vẫn hiện diện liên tục thì là vẫn họ hiểu như vậy. Thế lúc nãy tôi nói ông là cái hiểu pháp lý của họ là như thế,
cũng đồng lòng như thế.
Rồi xin có ý kiến tiếp theo cha phòng bên này liên quan đến chuyện truyền thông ấy. Thì quả thực tôi đi vắng mấy tuần nay, thế mà tôi liên tục nhận được tin nhắn bảo cha ơi, đài báo TV đang bêu diếu cha, mấy cái loa phóng thanh chiếu ở nhà thờ cứ bêu diếu tên cha suốt. Đấy, rồi nữa là tôi thấy phản hồi thế này, là TV của VTV, các kênh rồi đài truyền hình Hà Nội, báo, các báo đưa tin, khi mà tất cả đưa tin một chiều như vậy nó thành một cái phản ứng ngược và nó cũng không có lợi gì cho chính quyền, cho nhà nước. Thật sự là như thế. Cho nên là tôi chỉ với mục đích là mưu tìm công lý, tôi xin quý vị nói với giới báo chí phản ánh đúng sự thật. Đúng chức năng của báo chí là phản ánh sự thật, là phương tiện để mưu tìm công lý, chứ không phải là công cụ để phục vụ một số cái tham vọng nào đấy, không phải là công cụ để mà gọi là trù dập cái đàn áp người khác. Và như vậy là mình càng mất mặt trước quốc dân đồng bào cũng như trước mặt quốc tế. Cái liên quan truyền thông của tôi xin thưa với quý vị như vậy.
Thôi là thế này, tức là về vấn đề báo chí thì tất nhiên là các vị có ý kiến của các vị, thì chúng tôi nghĩ báo chí người ta cũng có cái quan điểm và có cơ sở người ta. Cho nên là cái đó thì chúng ta cũng không phải trên đầu tư trao đổi nhóm này. Nhưng mà tôi cho rằng là chúng ta trao đổi đến đây cũng đã rất rõ ý của chính quyền cũng như là xã hội. Ta sẽ kết thúc cái cuộc trao đổi đây. Cố gắng có cái biện pháp quản lý là vận động giáo dân cố gắng là thực hiện các cái yêu cầu của chính quyền. Chúng tôi đã thực hiện các văn bản. Tất nhiên biện pháp quản lý của nhà thờ với biện pháp quản lý của nhà nước thì nó khác nhau. Nhà thờ thì chỉ có thể vận động bà con nghe được, bà con nghe, mà nếu nói thô tục thì bà con không nghe. Thế còn nhà nước thì có thể dùng biện pháp cưỡng chế. Nhà thờ thì không thể cưỡng chế như nhà nước được. Cho nên là chúng tôi vẫn sẵn sàng chuyển lại những cái ý kiến của quận. Còn những cái chuyện nói chung chung ra mà bảo là phải tôn trọng pháp luật thì chúng tôi vẫn kêu gọi. Nhưng mà đấy thì nhà thờ chỉ có thể vận động thuyết phục thôi, chứ không thể làm như nhà nước là cưỡng chế ai được cả.
Có lẽ phải ký văn bản đó chứ ạ. Biên bản làm việc thì phải có biên bản chứ không có rồi.
Hôm
tôi rất là sợ là báo chí mai lại nói rằng là hôm nay chúng tôi lên đây rồi là đã nói thế này. Không có, tôi rất là sợ. Giờ rồi báo cũng nói thế này này, ngày 6 tháng 8 đoàn của quận vào đã cam kết, nhà thờ đã cam kết. Ông Quang nó đi có cam kết gì không? Hay là tôi nói một hồi rồi các ông đi về? Không ạ, không ạ, bởi vì cái này con nghĩ là phải rõ ràng kìa. Vâng, phải có biên bản, làm việc phải có biên bản. Không có thể nào mà không có biên bản. Chúng tôi ngồi chờ đây, chị văn phòng á, chị vui lòng làm cái biên bản. Chúng ta ấy lại rồi, bởi vì chúng tôi bây giờ rất là lo. Đến tối hôm nay là bắt đầu là quay phim rồi lên, rồi bắt đầu là... Đấy. Không, đã làm việc thì phải có biên bản, phải không ạ? À, ông có đồng ý không ạ?
Vâng, hôm nay là tôi là xin là có cái buổi là gặp gỡ với cha phụ. Đấy, thế để mà chúng ta giữa chính quyền và cha phụ trao đổi với nhau. Đấy. Chứ không phải là
ông nên nói vào cái máy này để chúng tôi làm. Ông nên nói vào cái máy này để cho chúng tôi. Vâng, có rồi á, mai rồi.
Thôi, xin ông tuyên bố là hôm nay là làm việc giữa chính quyền với Linh Mục Phụng.
Mà không có ký bất cứ cái gì cả.
Để tránh nó xảy ra những cái chuyện sai một ly đi một dặm.
Vâng, thế hôm nay là Ủy ban nhân quận Đông Đa là mời Linh Phục Phúc đến làm việc gặp gỡ tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận Đông Đa để chính quyền có những cái yêu cầu cụ thể đã trao đổi với lại Linh Phục.
Xin ông chủ tịch thông cảm cho.
À, anh Ngọc Phụng xin nói thêm là đây là ông chủ tịch quận Đống Đa và đã không ký, không có biên bản nào được ký cả.
Ông chủ tịch thông cảm cho, mọi khi thì chúng tôi không cần những cái thứ như vậy đâu. Cái thông tin nó đưa đi loạn quả.